dõi chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Land và xứ ngôn viên Hoàng Tính, xứ ngôn viên Nhất Phong. Xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi, chào chú Nhất Phong và chú Hoàng Tính.
Dậy, Nhất Phong, đừng ngủ, Nhất Phong, dậy.
Bây giờ mình được lên chức chú rồi đó hả?
Tại vì Nhất Phong hay đóng vai mấy ông già bà già nên cho Nhất Phong lên thành chú luôn.
Cô
Anna ơi, ngày chủ nhật của em mà tại sao cô Anna lại đưa Nhất Phong làm chú? Mấy em thiếu nhi cứ tưởng là Nhất Phong già lắm, làm sao được.
Thì cứ cho mình là chú đi.
Vậy hôm nay cô Anna sẽ cho Nhất Phong làm một chàng thanh niên được không?
Đúng, chắc chắn là phải là cho là Nhất
Phong. Dạ vâng, hôm nay cô Anna sẽ kể một câu chuyện mang tên là Chiếc Cầu Phúc Đức cho các bé thiếu nhi nghe nha.
Mời các bé thiếu nhi cùng thưởng thức.
Ngày xưa, có một anh chàng chuyên sống về nghề ăn trộm. Trong nhà còn có mẹ già phải nuôi. Tuy là có lúc được nhiều, có lúc được ít, nhưng trong nhà không bao giờ có của để dành. Hai mẹ con chàng thường phải chịu bữa ăn, bữa nhịn. Một hôm, những ngày giỗ cha, mẹ chàng ôm lại cho chàng cuộc đời của ông và cha chàng xưa kia. Xưa kia, ông nội của chàng cũng làm nghề ăn trộm. Có đêm kiếm được những món đáng bạc chục, bạc trăm. Vậy mà khi nhắm mắt xu tay cũng không để lại cho cha chàng một chút gì. Rồi đến đời của cha chàng, lớn lên không biết chọn nghề gì khác tốt hơn, cha chàng lại nói nghề của ông cụ. Đến đêm là đi rình mò hết làng trên đến xóm dưới, mà cũng không bao giờ kiếm được nổi một bữa cơm cho hai vợ chồng và đứa con. Rồi cha chàng chết đi cũng không có gì để lại. Này đến đời chàng, lao theo cái nghề mà đã gần 20 năm rồi mà tay trắng vẫn hoang trắng tay. Đã vậy, chàng cũng không tìm nổi một người vợ, mặc dầu đã gần 40 tuổi đầu. Đời cha ông xưa và nhìn lại cuộc đời của mình, chàng không khỏi thấy ngán ngẩm. Một đêm, chàng đến rình nhà một ông thầy đồ ở xóm bên, định ăn trộm cái thủ lợn mà một nhóm học trò mang đến biếu. Rình mãi tới khuya, ông thầy vẫn chưa chịu đi ngủ. Ông lại đọc hết trang này rồi tới trang khác. Chợt ông thầy đọc tới một câu:
hay quá, hay sách gì đâu mà hay quá trời đất hả? Ủa, sách ra chữ ra tiếng rồi nè. Tích thiện chi gia tất hữu dư hương. Hay quá hay. Tích thiện, tích bất thiện chi gia bất hữu dư ương. Trời ơi, hay quá trời, hay luôn nè, trời ơi.
Chàng bụng bảo dạ.
Lạnh quá trời ơi, cái ông này không chịu đọc. Đọc cái gì mà lâu dữ vậy? Thì phải chăng ông cha ta làm nghề thất đức nên để khổ nhục lại cho ta không vậy trời? Thì
rồi chàng tự đáp.
Phải, chắc vậy rồi đó. Quả thật là đúng như vậy. Ngồi rình ông này mà lạnh quá mũi cắn nữa trời ơi.
Đoàn chạy một mạch về nhà, quyết từ nay bỏ nghề ăn trộm. Sáng hôm sau, chàng vác búa vào rừng, hái củi và mang về chợ bán. Công việc thật là vất vả. Hái được một gánh củi, chàng phải đổi lấy một bát mồ hôi mới kiếm được một món tiền mua gạo. Nhưng chàng thấy yên tâm hơn mọi ngày. Tuy vậy, đi đến đâu, chàng cũng nghe tiếng người ta xì xào.
Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Trời ơi, cái thằng ba đời ăn trộm đến kìa.
Cá tiếng ba đời ăn trộm làm cho chàng buồn bã. Chàng nghĩ,
trời ơi, làm sao mà mất cái tiếng này được trời. Từ nay tôi phải làm những cái việc gì mà phúc đức cái họa may mới có thể xóa được những cái tiếng đồn này. Khổ ơi là khổ, trời ơi là trời.
Một ngày mùa hạ, trời mưa to, nước lũ tràn về. Chàng đem củi đi ra chợ bán. Vì nước lũ tràn về nhanh quá, không thể lội qua sông như mọi hôm được. Hàng trăm người ùn lại vì chưa có đò. Mặt trời đã khuất sau rặng núi, mà mọi người vẫn loay hoay ở bờ sông. Chàng bèn nghĩ tới việc bắt một cái cầu. Đêm ấy, ngủ lại ở bên sông cùng một nhiều người khác. Chàng đem chuyện bắt cầu ra hỏi bà con. Nhiều người nói,
đó là điều phúc đức được muôn ngàn người nhớ ơn hả? Trước đây thì cũng đã có người làm rồi, nhưng mà lại bỏ dở đó nha.
Sáng hôm sau, nước rút, chàng lội sông về tới nhà. Khi về tới nhà, chàng đem ý định bắt cầu ra hỏi ý kiến của mẹ. Mẹ chàng rất là vui mừng và giục chàng dốc hết sức bắt cầu. Từ đó, cứ sáng chàng lên rừng chặt cây, chiều ra sức chuyển gỗ, trưa cố hái thêm một gánh củi để về cho mẹ đi chợ. Chàng làm việc quên cả ngày tháng, buổi chặt cây, buổi chuyển gỗ, buổi bắt cầu, không bao lâu đã bắt được hơn chục sải cầu. Công việc còn nhiều nặng nhọc, vì con sông còn rộng gần 200 sải. Vì ăn đói mà làm nhiều nên chàng bị kiệt sức. Một hôm đó quá, chàng nằm lăn ra mê man ở đoạn cầu đang làm dở. Những người đi qua xúm lại cứu chữa, nhưng chàng vẫn chưa hồi tỉnh. Giữa lúc ấy, có một viên quan võ đi đến, thấy một đám đông đang xúm quanh một người đang nằm sõng soài. Viên quan xuống ngựa đến gần và hỏi chuyện. Mọi người cho biết đấy là anh chàng bắt cầu làm phúc, đang làm thì mệt quá nên lăn ra ngất đi. Viên quan liền mở túi lấy một ly thuốc cho chàng uống. Được một lúc, chàng bắt đầu tỉnh lại, mọi người tản dần ra về. Viên quan ngồi lại bên chàng ân cần hỏi chuyện. Chàng thật thà kể hết cho ông nghe cuộc đời của mình và nói rõ ý định cùng công việc làm. Viên quan võ nghe nói có chiều cảm động. Ông ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói,
xưa kia, cha ông chàng làm nghề thất đức, để cho chàng ngày nay phải đói phải nghèo. Nay chàng muốn làm cái điều phúc đức để mà chuộc lỗi lầm xưa kia, quả là hay vô cùng đó. Về phần tôi xin nói thật, cha tôi, ông tôi, ông cụ ông kỵ tôi, đời đời làm quan ức hiếp dân lành, bóp hầu bóp cổ để nã tiền nã của, đó cũng là điều thất đức đó. Vì vậy, đến tôi, ngày nay trời quả báo à nha, lấy vợ đã hơn 20 năm rồi mà không có một đứa con để mà vui cửa vui nhà đó. Cho nên tuổi đã ngoài 40 rồi, chúng tôi vẫn phải sống hiu quạnh. Nay tôi cũng muốn làm điều phúc đức để mà chuộc lỗi lầm xưa đó. Chẳng hay chàng chứ có cho tôi góp sức cùng nha để mà bắt cầu được không vậy?
Chàng bắt cầu vui mừng nói,
Nếu mà quan lớn cũng có chí như vậy thì cái cầu này chắc mau chóng xong á, dân chúng sẽ mau được qua lại, còn gì tốt hơn nữa hả?
Chắc chắn là như vậy rồi.
Vậy hay quá.
Hai người bàn kể cho nhau về tên tuổi, quê quán rồi kết làm anh em. Viên Quan Võ lớn hơn chàng Bắc Cầu 4 tuổi, được nhận là anh. Chàng Bắc Cầu nói:
Anh ơi, em còn có mẹ già ở nhà vì nhà nghèo phải bán củi lấy tiền mua gạo, cho nên ngày nào em cũng phải đem củi về nhà để mà sáng hôm sau mẹ đem củi ra chợ bán lấy tiền anh.
Viên Quan Võ thân mật bảo chàng:
Anh có nhiều tiền của nè, thấy không? Thấy không?
Thấy.
Đó, bỏ trên xe ngựa đó. Ý quên chứ con ngựa đó, thấy không? Anh sẽ bỏ ra tiền rồi nuôi mẹ.
Thiệt không?
Thiệt.
Nuôi mẹ em hả?
Qua đăng tin luôn.
Ôi trời ơi, vậy quá tốt rồi.
Để em khỏi phải bận tâm nha.
Dạ.
Như vậy đó, chúng ta sẽ chuyên chú vô cái việc bắt cầu. Đó, sao? Em nghĩ như sao? Hả?
Chàng bắt cầu nói:
Trời ơi, nếu mà vậy thì quá tốt rồi. Anh nuôi mẹ em rồi, em quá khỏe luôn rồi á.
Quyết định vậy đi nha.
Dạ, quyết định vậy luôn.
Quyết định vậy đi. Rồi.
Từ đấy, hàng ngày hai anh em cùng nhau lên núi đốn cây, chuyển gỗ. Chẳng bao lâu, hai người đã dựng xong chiếc cầu gỗ hơn 200 sải. Dân chúng ai cũng vui mừng, họ đặt tên chiếc cầu là Phúc Đức. Các cụ hai làng hoan hỷ cùng nhau bàn định là góp tiền làm một bữa tiệc ăn mừng cầu. Ngày ăn mừng chiếc cầu, các vị bô lão và tất cả các dân chúng quanh vùng nô nức đến dự. Ai cũng cầu xin cho Ngọc Hoàng ban phúc cho hai người bắt cầu. Họ ăn uống linh đình suốt cả buổi sáng. Bỗng có một cơn gió bất chợt kéo đến. Gió thổi mạnh, làm cú rạp ngọn cỏ nghiêng ngã ngành cây. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, rồi bất thình lình cuốn anh chàng bắt cầu đi mất. Viên Quan Võ thất vanh và kêu gọi. Tất cả mọi người đều ngậm ngùi. Thấy người em kết nghĩa của mình hết lòng hết sức 3 năm trời để làm ra chiếc cầu mà lại không được hưởng phúc, Viên Quan xót xa lắm. Sau khi mọi người trở về, ông đón vợ sang ở chung với bà cụ để sớm hôm trông nom phụng dưỡng bà thay cho người em kết nghĩa. Lại nói đến chàng bắt cầu bị gió lốc cuốn tới một cái hang trên một ngọn núi cao. Chàng lảo đảo, đứng chưa kịp vững. Cơn gió bỗng vụt hóa thành một người tươi cười nói với chàng.
Ta là cơn gió.
Hả? Ai vậy? Ông
ta làm sao mà thấy ra được? Ta là gió, làm sao thấy được?
Ông là vậy? Gió hả?
À, ta là gió.
Gì vậy? Hèn chi lạnh quá.
Nhà ngươi đừng có sợ, đừng có lạnh. Ta là thần gió.
Đưa tôi đi đâu vậy?
Ta được không ăn. Trời ơi, ăn cơm hết không ăn, ngưng đi. Ta sợ, ta là thần gió, đừng có sợ ta. Nha, ta không sợ ngươi thì thôi, ngươi đừng có sợ ta. Ta là thần gió, được Ngọc Hoàng sai đi đón nhà ngươi về đây.
Đi lỡ đâu vậy?
Nghe rồi hãy biết, ta ở đây là để thưởng cho ngươi, thưởng cho ngươi cái công. Cái công là...
Công gì mà cười hoài vậy?
Không phải công cười mà là cái công thành tâm làm chuyện phúc đức hả? Đó, thấy chưa? Thấy chưa?
Đâu? Thấy gì?
Vàng bạc đó, thấy chưa?
Wow!
Nhà ngươi muốn lấy bao nhiêu rồi ấy? Thôi, ta đi đây hồ biển.
Không đâu rồi.
Chàng bắt cầu nhìn vào cái hang, thấy đống vàng sáng chói. Chàng cởi áo, gói lấy một số vàng, rồi buộc lại cho cẩn thận. Chàng vác gói vàng lên vai, tiễn ra cửa hang. Thân gió lại hóa thành một cơn gió lốc, cuốn chàng đi. Trở về bản và đặt chàng nhẹ nhàng xuống giữa sân nhà. Chàng bắt cầu sung sướng, để gói vàng xuống rồi lên tiếng gọi cửa. Nghe tiếng gọi, mẹ chàng và hai vợ chồng Liên Quan, chồng Viên Quan Võ, tưởng là hôn chàng bắt đầu đã hiện về. Liền bắt nhau lại và ngồi quanh cái bàn thờ thắp hương phẫn vái lầm rầm. Nhìn qua kẻ liếc thấy ba người vừa cúi lại vừa khấn. Chàng bắt cầu bật cười và lại một lần nữa chàng lên tiếng gọi.
Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, anh, em đi mà, em mới còn sống mà trở về nè, mau mở cửa em ơi. Mở cửa cho em vô.
Nghe rõ tiếng gõ cửa của con, ba mẹ mừng khuính, lật đật xuống giường, vợ chồng Viên Quan Võ cũng chạy ra mở cửa đón người em kết nghĩa. Chàng bắt cầu ngồi xuống kể lại ngọn ngành câu chuyện được thần gió đưa đi lấy vàng cho cả nhà nghe. Mọi người reo mừng sung sướng. Từ đấy, mẹ con chàng bắt cầu bắt đầu trở nên giàu có. Chàng mời hai vợ chồng người anh kết nghĩa ở lại và cùng nhau làm ăn. Ít lâu sau, vợ Quyên Quan Võ có mang và đến tháng đến ngày thì chỉ sinh hạ một người con trai. Hai vợ chồng mừng vô kể. Con chàng bắt cầu ít lâu sau cũng lấy vợ, có con và sống sung sướng đến già. Vâng, cô Anna cũng đã kết thúc câu chuyện Chiếc Cầu Phúc Đức và câu chuyện này cũng xin kết thúc lại chương trình Kể Chuyện Em Nghe của ngày Chủ Nhật hôm nay.